Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những tâm tình buồn vui tháng 5 của bạn Phaolô Nguyễn Đình Khôi từ Giáo phận Vinh. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng quyền bính của linh mục chỉ xuất phát từ Chúa Giêsu. Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng linh mục nhận lãnh quyền bính từ Chúa Giêsu là để phục vụ. Đây là bài huấn dụ cuối cùng của Đức Thánh Cha về tác vụ linh mục. Giải thích về quyền bính, Đức Thánh Cha nói: những chế độ gieo rắc chết chóc và khủng bố trong thế kỷ trước là một nhắc nhở rằng quyền bính trong mọi lĩnh vực, nếu được sử dụng mà không màng đến chiều kích siêu việt, nếu quên đi quyền bính tối cao là chính Thiên Chúa, thì đương nhiên sẽ chống lại con người. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải nhìn nhận rằng quyền bính con người tự nó không bao giờ là một cứu cánh, mà chỉ là một phương tiện. Hơn nữa, cũng phải nhớ rằng chỉ có con người mới là cứu cánh. Đề cập đến phẩm trật trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng dân chúng thường xem đó như một yếu tố để tuân phục. Với nhiều người, phẩm trật còn có nghĩa là thiếu uyển chuyển và sinh động trong công tác mục vụ. Đây là một quan niệm sai lầm, vốn phát xuất từ những lạm dụng trong lịch sử giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, quyền bính và phẩm trật chỉ xuất phát từ Chúa Kitô. Chỉ khi nào trở thành tôi tớ của Ngài, con người mới có thể cai quản và lãnh đạo cho và với Chúa Kitô. Được thi hành nhân danh Chúa Kitô, quyền bính thể hiện sự hiện diện và chăm sóc của chính Ngài. Riêng về linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng chính xuyên qua công tác phục vụ của linh mục mà Chúa Kitô yêu thương nhân loại, dạy dỗ, bảo vệ và hướng dẫn các linh hồn. Linh mục không những phải có chức thánh, mà trên hết phải quyết tâm để cho Chúa Kitô điều khiển cuộc sống linh mục của mình. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các linh mục, giám mục cũng như cho chính Ngài. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các linh mục tham dự các cuộc lễ bế mạc năm linh mục sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 6 tới đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các phái đoàn Hồi giáo và chính thống. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Hồi giáo Sunni, Shiite và Jews gốc Liban hiện đang sinh sống tại Canada. Các đại diện Hồi giáo này nói với Đức Thánh Cha rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể sống chung hòa bình với nhau, và đây là chìa khóa của hòa bình tại Trung Đông. Theo các nhà lãnh đạo Hồi giáo này, kinh nghiệm tại Canada cho thấy, mặc dù có niềm tin khác biệt, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải hiểu biết và sống chung với nhau.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Hôm Chủ nhật 23 tháng 5 vừa qua, sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày 24 tháng 5 lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Kêu gọi mọi người công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại nước này, Đức Thánh Cha nói rằng, trong khi các tín hữu tại Trung Quốc cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa họ và với giáo hội Hoàng Vũ được ngày càng sâu đậm hơn, thì người công giáo trên khắp thế giới, nhất là người Trung Hoa, liên kết với nhau trong lời cầu nguyện và trong bác ái mà Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống tâm hồn chúng ta, nhất là trong ngày lễ trọng hôm nay. Ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đã được Đức Thánh Cha thiết lập qua lá thư gửi cho người công giáo Trung Quốc ngày 27 tháng 5 năm 2007. Trong lá thư gửi cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha ấn định ngày 24 tháng 5 hàng năm là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại nước này, bởi vì ngày này được phụng vụ kính nhớ Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, vốn được tôn kính một cách đặc biệt tại trung tâm Thánh Mẫu Shishan ở Thượng Hải. Đức Thánh Cha xem đây như cơ hội để người Công giáo trên khắp thế giới hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha viết trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc: "Tôi mong ước rằng ngày này đối với anh chị em sẽ là một ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tôi khuyên anh chị em hãy cử hành ngày này bằng cách canh tân sự thông hiệp đức tin trong Chúa Giêsu Kitô và trung thành với Giáo Hoàng, cũng như cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa anh chị em luôn được sâu đậm và tỏ tường hơn." Trong lá thư, Ngài cũng nhắc lại giới răn yêu thương, ngay cả đối với kẻ thù của mình. Cũng trong lá thư, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong ngày này, người Công giáo trên khắp thế giới sẽ cầu xin Chúa ban ơn kiên trì, để anh chị em làm chứng, vì tin chắc rằng những đau khổ trong quá khứ và hiện tại vì danh Chúa Giêsu và lòng trung thành can đảm của anh chị em với người đại diện của Ngài trên trần gian sẽ được đền đáp, ngay cả đôi khi mọi sự xem ra như một thất bại hoàn toàn.
Tin Vatican. Tòa Thánh ký thỏa ước về việc nghiên cứu tế bào gốc lấy từ tế bào trưởng thành. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh loan báo đã liên kết với một phòng thí nghiệm dược phẩm Hoa Kỳ để phát huy việc nghiên cứu và gây ý thức nơi công luận về những phương pháp chữa trị dựa trên các tế bào gốc lấy từ tế bào trưởng thành. Thông cáo của Tòa Thánh xác nhận rằng, thỏa ước đã được ký kết giữa Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Công ty Dược phẩm Neostem Inc. Thỏa ước có mục đích đẩy mạnh sự hợp tác của Tòa Thánh với một số công ty nghiên cứu dược phẩm tại Hoa Kỳ để tổ chức những chương trình giáo dục, những khóa và hội thảo liên ngành ở cấp đại học như thần học, triết học và đạo đức sinh học. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về việc nghiên cứu và kỹ thuật liên quan đến tế bào gốc, kể cả kỹ thuật có tên là những tế bào gốc rất nhỏ và giống tế bào gốc, tức sử dụng những tế bào nhỏ giống các tế bào lấy từ các phôi thai người. Hội nghị cũng sẽ bàn về những hệ lụy về thần học và triết học của các cuộc nghiên cứu này. Các tế bào gốc rất nhỏ giống tế bào gốc rút từ phôi thai là những tế bào hiện diện trong tủy xương và cũng có những đặc tính giống như các tế bào gốc lấy từ phôi thai. Giáo hội Công giáo luôn chống lại việc hủy bỏ các phôi thai người để lấy tế bào gốc và sử dụng trong nghiên cứu chữa bệnh, nhưng trái lại ủng hộ các cuộc nghiên cứu trên các tế bào gốc lấy từ tế bào trưởng thành.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những tâm tình buồn vui tháng năm của bạn Phaolô Nguyễn Đình Khôi từ Giáo Phận Vinh do Duy An trình bày. Thời điểm này, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác cũng ghi nhận những thông tin tế nhị nhưng cần thiết cho sự thật được đăng tải trên một số trang mạng Công giáo trong thời gian qua. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức để xử lý các thông tin đó sao cho đúng với tinh thần Kitô giáo và hợp với xu hướng canh tân nhân sự của Mẹ Giáo hội. Thay vì hụt hẫng, tiếc nuối về sự thiếu vắng của Đức Tổng Giuse, chúng ta nên linh động phát huy tinh thần Ngô Quang Kiệt một cách khôn ngoan và can đảm, khai sáng một lối đi trần thế sao cho hài hòa để tránh những rạn nứt không đáng có đang tiếp diễn trong giáo hội. Đồng ý rằng Đức tin Công giáo cho phép con cái giáo hội được đón chào nền văn hóa hiện đại với những tư tưởng cấp tiến tích cực, có lợi cho linh hồn mỗi người. Nhưng nếu ai lạm dụng lòng nhân từ ấy, thì mẹ giáo hội cương quyết chữa trị những sai lầm và loại bỏ những lối đi mù quáng của nó. Tôi nghĩ những anh em đang bị trúng kế cộng sản và đang khắc khoải tìm lối thoát, nên sớm tỉnh ngộ chấp nhận những sự thật đó một cách khôn ngoan trong khiêm nhường, và nên trải lòng mình ra với bí tích thánh thể qua tha nhân, đó chính là lối thoát trong sự thật. Đừng gồng mình nấp mãi trong cái vỏ bọc hư danh ấy, vì đã đến lúc chẳng có gì mới lạ dưới ánh sáng mặt trời công luận hôm nay. Giới trí thức Công giáo nên hạn chế những lời lẽ chỉ trích Hội đồng Giám mục Việt Nam, không nên đặt ra những dấu hỏi vô bổ hoặc sưu tầm và cho đăng tải những hình ảnh khơi gợi tính hiếu kỳ của thông tin, nhưng trong mọi sự, anh em hãy lấy tình bác ái mà bảo ban nhau. Máu chảy ruột mềm. Đừng dại dột mà trúng kế ly gián của Cộng sản, cha đẻ của mọi xảo trá và thủ đoạn. Trong khi chúng ta hiếu kỳ săn tìm thông tin, thì ban đêm kẻ thù lặng lẽ gieo cỏ lùng vào ruộng. Ấy là những thông tin ngoài luồng Công giáo, lặng lẽ bơm vào ý thức chúng ta những bài viết đầy tính thóa mạ giáo hội và đầy men chia rẽ. Thay vì cầu nguyện, can đảm chấp nhận những mảnh vụn sai lạc ấy để canh tân, chúng ta lại háo hức lần mò theo những nốt ruồi đó và cứ ngỡ là những con ghẻ và gãi cho nó lở loét ra. Nếu không sớm tỉnh thức, một số ngòi bút đáng kính là người Công giáo Việt Nam sẽ trượt dốc theo định hướng báo chí xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn lầm chấp là đang nhiệt tâm xây dựng giáo hội. Đừng để Satan lợi dụng khe hở này để hợp pháp hóa những dữ liệu cũ không còn tác dụng. Mục đích của chúng là kích hoạt khối men chia rẽ tôn giáo, đánh lạc hướng công luận để dễ bề xoay sở, nhằm khỏa lấp những bê bối chính trị đang tự diễn biến một cách khốc liệt và có thể sẽ dẫn tới khủng hoảng trước thềm đại hội đảng sắp tới. Chỉ cần chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin tông truyền và có một cái nhìn mới trong niềm tin mục tử, thì không có cái gì phải lo ngại cả. Ngược lại, nếu cố chấp và không đi theo định hướng tin mừng, có thể sẽ dẫn tới những động thái bất cẩn, bất lợi cho tính hiệp nhất của giáo hội Việt Nam lúc này. Tôi không lo Đức Tổng Giuse không sớm về, mà lo ngày Đức Tổng trở lại, liệu trong chúng ta còn tinh thần Ngô Quang Kiệt nữa hay không? Tôi không lo Đức Tổng Nhơn không hoàn thành sứ vụ, nhưng sợ liệu chúng ta có đủ khôn ngoan để cộng tác với Ngài và nhiệt tâm với giáo hội đúng nghĩa hay không? Thánh Phaolô nói, Phaolô trồng, Apollo tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên. Đức Tổng Kiệt hay Ngài Tổng Nhơn cũng chỉ là vai trò của kẻ trồng người tưới. Sao trong anh em có người lại muốn buộc hai vị phải cho mọc lên những bông hạt mang tính thời cuộc? Há chẳng phải anh em đang ép Thiên Chúa làm phép lạ đó sao? Tôi nghĩ có những thời điểm Thiên Chúa dùng thanh gươm để đẩy lui quân thù, và có lúc Ngài dùng khiên che con cái giáo hội theo cách của Ngài. Có lẽ đây chính là thời điểm hợp lý để chúng ta cùng suy gẫm những lời lẽ chân thành của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói với cộng đồng người Việt Công giáo tại Strasbourg, Pháp Quốc, chiều ngày 12 tháng 9 năm 1998. Xin Chúa cho con thành thực với chính mình con, kẻo con sống đạo đức theo lối đạo đức trá hình, theo óc bè phái, xây dựng những pháo đài, những lô cốt kiên cố, chỉ dung nạp những ai là đồ đệ của con, và làm cho bao tâm hồn, bao khả năng trong hội thánh phải héo khô, cằn cỗi, nghèo nàn, thất vọng. Bởi con độc ác, không cho họ một chỗ đứng nào trong hội thánh. Chỉ một tội là không theo đàng nhân đức của con, không phải đồng hương, đồng khói, không họ hàng linh tông, không thuộc cánh ăn nhậu với con. Nhưng con phải can đảm bao dung, phục vụ hội thánh, làm tôi tớ khiêm tốn và trung thành của sứ điệp Chúa Giêsu, chứ không phải là chủ ông quan liêu gây trở ngại khó khăn, khiến người ngoài muốn tìm Chúa và hiểu lầm, thất vọng và xa cách. Tóm lại, chúng ta nên khôn ngoan trong việc phát huy tinh thần Ngô Quang Kiệt bằng những việc làm thiết thực trong công tác bác ái xã hội. Cần cầu nguyện nhiều hơn và hợp tác cách tích cực với dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng Phêrô để các ngài can đảm đối diện với những thách đố mới của thời cuộc, nhất là ở Tổng Giáo phận Hà Nội. Hãy tin vào sức sống mới của lễ hiện xuống trên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau 50 năm thăng trầm, chiếc áo giáp cũ không thể không hoen rỉ, và đây chính là thời điểm Mẹ Giáo hội khoác lên Hội đồng Giám mục Việt Nam chiếc áo Đức Bà, để các ngài tự tin viết lên những dòng sự thật theo ý Chúa vào trang sử mới của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cảm tạ Chúa đã cho Satan cựa quẫy để con cái giáo hội trưởng thành hơn trong đức tin, hiệp nhất hơn trong đức cậy, nhiệt thành hơn trong đức mến. Trong mọi sự, mọi thời, xin cho chúng ta được can đảm bước đi trong định hướng của tin mừng. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 35. Phaolô Nguyễn Đình Khôi, Giáo phận Vinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Có một sự kiện đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên là những điều mà ông bà tổ tiên chúng ta tin một cách mạnh mẽ, thì ngày nay, đối với chúng ta, không những là không thể tin được, mà còn là ngây ngô và nguy hiểm là khác. Chỉ trong 100 năm nữa, những người của thế kỷ thứ 22 cũng sẽ nhìn với đôi mắt ngờ vực vào những gì mà chúng ta từng trân quý. Những niềm tin tưởng là hiển nhiên ở một thời hay trong một nền văn hóa, thì xem ra lại là điều kỳ quái trong một thời hay một nền văn hóa khác. Vậy mà khoảng cách trong không gian hay thời gian giữa môi trường và niềm tin được xem là hiển nhiên, với môi trường trong đó niềm tin xem ra kỳ quái, tương đối không phải là lớn lắm. Đối với hai nền văn hóa khác nhau, có khi khoảng cách chỉ là 1 giờ bay, và đối với 2 giai đoạn lịch sử, khoảng cách lại không quá 1 đời người. Ngày nay, tin ở sự bình đẳng của các chủng tộc đã trở thành thời thượng. Đây là một trong những niềm tin hiển nhiên nhất được các quốc gia hợp pháp hóa, được truyền thông rao giảng và được không biết bao nhiêu tổ chức quảng bá. Dĩ nhiên trong thực tế, một cách cụ thể, ngoài đường phố, chưa hẳn mọi người đều đối xử với nhau dựa trên căn bản của sự bình đẳng chủng tộc. Tuy nhiên, ý tưởng về sự bình đẳng chủng tộc đã được đón nhận một cách rộng rãi
và trở thành một trong những tuyên ngôn trên môi miệng của các nhà lãnh đạo chính trị, khoa học và tôn giáo. Nhưng chắc chắn, đây không phải là một niềm tin hiển nhiên của cách đây 100 năm. Trong thế kỷ 19, sự phân biệt giữa những chủng tộc thượng đẳng và hạ đẳng là điều được phần đông đón nhận một cách rộng rãi. Không ai đem vấn đề ra bàn cãi. Có bàn cãi chăng là mức độ thấp cao giữa các chủng tộc và những lý do sinh vật học mà thôi. Dưới nhiều khía cạnh, tư tưởng của thế kỷ 19 rất gần giống tư tưởng của thế kỷ 20. Nhưng về sự khác biệt giữa các chủng tộc thì cái nhìn của hai thế kỷ hoàn toàn khác nhau. Về vấn đề chủng tộc, sự đóng góp mới mẻ và rõ rệt nhất của thế kỷ thứ 19 chính là những khám phá khoa học được sử dụng để hỗ trợ cho ý tưởng về những chủng tộc hạ đẳng. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi khoa học gia đều là những người phân biệt chủng tộc. Trái lại, họ vốn là những mẫu mực về tính khách quan. Họ là những người luôn khao khát tìm cho bằng được những sự kiện khách quan. Dù vậy, những điều mà họ xem là những sự kiện khách quan lại phù hợp với cái nhìn phân biệt chủng tộc mà họ đã thừa hưởng từ thế kỷ trước, cũng như với chủ trương thực dân. Vào đầu thế kỷ 19, đã nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai chủ thuyết thường được mệnh danh là nhất nguyên và đa nguyên về chủng tộc. Những người theo thuyết nhất nguyên về chủng tộc tin rằng, nhân loại xuất phát từ một cặp ông bà nguyên tổ duy nhất, và do chỉ có thuần nhất một giống người. Những khác biệt về màu da, tiếng nói, ngôn ngữ, vân vân là do môi trường sống mà thôi. Quan điểm nhất nguyên này xuất phát từ Kinh Thánh. Thật thế, theo Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo, nhân loại bắt nguồn từ một cặp nguyên tổ duy nhất. Cái nhìn này dĩ nhiên là nền tảng của sự bình đẳng chủng tộc. Tuy nhiên, không thiếu những người đã dùng chính quan niệm nhất nguyên này để chủ trương ngược lại. Chẳng hạn Georges Cuvier, người Pháp, người sáng lập ngành khảo cổ học và giải phẫu học, đã xem người Phi Châu như là giống dòng thấp kém nhất, với hình dáng gần giống súc vật và trí khôn thì thấp kém không thể tự cai trị được. Charles Lyell, cha đẻ của khoa địa chất học hiện đại, xem bộ óc của những người sống giữa rừng chẳng khác nào bộ óc của khỉ. Những người theo chủ trương đa nguyên chủng tộc thì tin rằng nhân loại xuất phát không phải từ một cặp thủy tổ duy nhất mà từ nhiều cặp thủy tổ khác nhau. Chủ trương này đã được sử dụng để hỗ trợ cho quan niệm xem người da đen và thổ dân Mỹ Châu xuất phát từ những thủy tổ thấp kém hơn thủy tổ của người da trắng. Thuyết tiến hóa của Darwin đã có những hệ lụy sâu xa đối với ý niệm về chủng tộc vào cuối thế kỷ thứ 19. Mặc dù chính Darwin không hề có chủ trương phân biệt chủng tộc, lý thuyết của ông đã được khai thác tối đa để đẩy mạnh chủ trương phân biệt chủng tộc. Chủ trương phân biệt và kỳ thị chủng tộc đã có những thể hiện vô cùng đau thương trong lịch sử nhân loại. Điều mà ngày nay, ở thế kỷ 21, chúng ta xem là một chủ trương ghê tởm, thì trong cả một thế kỷ, nhiều người đã dựa vào khoa học để tin nhận như một điều hiển nhiên. Trong mấy thế kỷ ròng rã, không ai đều vấn đề về việc có những người da đen hay thổ dân bị bắt làm nô lệ bởi vì họ thuộc một chủng tộc thấp kém hơn người da trắng. Trong mấy thế kỷ ròng rã, không ai thắc mắc về chuyện những người da trắng tự cho mình có nghĩa vụ phải đi khai phá và khai hóa những chủng tộc mà họ cho là hạ đẳng. Mãi cho đến khi tin tức về những ngọn lửa bốc cháy từ các lò hơi ngạt Auschwitz và Dachau được loan truyền đi khắp thế giới mới bắt đầu bừng tỉnh trước những điều khủng khiếp mà con người của thế kỷ 19 đã đón nhận như một chân lý. Muốn hay không, thì đã có một thời, khoa học đã được sử dụng để hỗ trợ cho những ý thức hệ hoàn toàn sai lạc. Chính cái vẻ khách quan của khoa học đã khiến cho nhiều người chỉ đón nhận kiến thức khoa học và loại trừ mọi thứ hiểu biết và niềm tin khác. cũng do cái nhìn loại trừ ấy mà người ta đặt khoa học vào chỗ xung đột và đối lập với niềm tin tôn giáo. Khoa học quả là một cái nhìn về thực tại, nhưng chắc chắn đó không phải là cánh cửa duy nhất nhìn vào thực tại. Tự đặt vào chỗ xung đột với niềm tin tôn giáo và loại trừ niềm tin tôn giáo, khoa học sẽ chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn mà thôi. Đó là điều mà chúng ta đang chứng kiến khi nhìn vào kho vũ khí giết người hàng loạt mà một số quốc gia đang đắc thủ và phát triển, hay chính những thí nghiệm khoa học vô đạo đức mà một số khoa học gia đang đeo đuổi. Những tội ác ghê tởm mà một thời khoa học đã góp phần gây ra giờ đây vẫn tiếp diễn dưới một mức độ tinh vi hơn, nhưng cũng không kém phần độc ác. Với nhận xét ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến Công đồng Tridentino. Giai đoạn mà chúng ta bàn tới kéo dài từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16. Chúng ta có thể gọi thời kỳ này là thời kỳ Trung Cổ. Các nhà thần học tiếp tục công việc suy tư của các giáo phụ liên hệ tới bí tích thánh thể hoặc thánh lễ. Nói một cách chung, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta còn tiếp tục suy tư về thánh thể dựa trên những từ ngữ đã được các giáo phụ sử dụng thời trước, như từ ngữ biểu hiệu symbolum, hình ảnh imago, mồ nhiệm mysterium, hoặc bí tích sacramentum. Vào thời kỳ các giáo phụ, các từ ngữ trên đã được sử dụng để cho thấy liên hệ đích thực giữa hy tế thánh thể bây giờ và hy tế thánh giá thời xưa. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng, đôi khi các từ ngữ trên đã được dùng với một ý nghĩa khác. Thí dụ từ ngữ mầu nhiệm không còn gợi tới một sự hiện diện thánh thể như các giáo phụ đã hiểu, mà vào thời Trung Cổ, từ ngữ mầu nhiệm đã có ý nghĩa biểu hiệu một hình ảnh. Đó là điểm đầu tiên người ta phải lưu ý tới. Đằng khác, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta có một khát vọng lớn lao để hiểu được mầu nhiệm thánh thể, ý nghĩa của thánh lễ. Điều này được nhận ra do việc xuất bản rất nhiều sách gọi là các trình bày về thánh lễ Misa. Các bài trình bày này về thánh lễ vào thời kỳ Trung Cổ thường được thực hiện dưới ba hình thức. Hình thức thứ nhất là trình bày theo lối giải thích ngụ ý Allegorismus, nghĩa là người ta cắt nghĩa các cử chỉ, các nghi lễ theo một ngụ ý nào đó, hoặc có liên hệ gì với một sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu hay của Kinh Thánh. Hình thức thứ hai của các bài trình bày thánh lễ là các tác giả cố gắng hết sức diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của thánh thể. Hy tế xưa của Chúa Kitô ngày nay được làm lại đích thực trên bàn thờ trong khi cử hành thánh thể. Hình thức thứ ba của các bài trình bày thánh lễ là suy tư về thánh thể với những lối diễn tả trừu tượng và triết học. Cả ba lối trình bày này xem ra có vẻ đối ngược nhau, nhưng sự thật đôi khi chúng lại đi liền với nhau. Giờ đây chúng ta thử tìm hiểu về cách trình bày thánh lễ theo hình thức ngụ ý allegorismus. Từ ngữ ngụ ý allegorismus, allegoria, không đòi hỏi sự có mặt của điều được nói tới. Trái lại, sự vật ở đây và điều mà sự vật này muốn nói tới thường là khác nhau. Như thế, ngụ ý được coi như là việc chuyển một ý nghĩa của một vật ở đây áp dụng cho một vật được nói tới. Thí dụ, cái cân chỉ sự công chính và công lý, màu tím chỉ sự khiêm nhường, và như thế, không đòi hỏi là công lý phải có mặt trong cái cân, hoặc sự khiêm nhường phải có mặt trong màu tím. Vào thời kỳ Trung Cổ, một thời kỳ học thuyết duy chủ thể rất mạnh, người ta đã thiên về việc giải thích thánh lễ theo ngụ ý. Vì thế, lối giải thích này rất được thịnh hành và phổ thông. Tác giả điển hình của lối chú giải thánh lễ với cách thức ngụ ý là tác giả Amalario, qua đời khoảng năm 837. Không phải là ông Amalario không biết tới giáo lý của các giáo phụ về thánh thể, nhưng hy tế thánh thể đã đưa ông tới những lối giải thích cách ngụ ý, những lối diễn tả bóng bẩy. Chúng ta thử xem qua những thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Với việc linh mục bước ra làm lễ, tác giả đã cho đó là việc Chúa Giêsu đi vào trong thế gian này, tức là việc nhập thể. Với việc đọc kinh xin Chúa thương xót, tác giả cho đó là việc các tiên tri chuẩn bị cho Chúa Kitô đến. Với việc đọc kinh vinh danh Thiên Chúa, tác giả suy niệm về việc Chúa Kitô sinh ra ở Bethlehem. Việc đọc bài sách thánh là ngụ ý tới việc rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi kinh tiền tụng đưa tín hữu nghĩ tới bài thánh ca của Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly. Tất cả những cách giải thích theo lối ngụ ý như vừa nói trên đây, vào thời Trung Cổ, nhiều khi đi quá mức, cho thấy việc thiếu dạy giáo lý cho các tín hữu, cũng như thiếu một nền thần học đích thực về phụng vụ. Phụng vụ và thánh lễ như thế chỉ là việc của giáo sĩ, người giáo hữu chỉ như khán giả đi coi thánh lễ, chứ không phải là đi tham dự vào thánh lễ, đi dâng thánh lễ. Hình thức giải thích thánh lễ theo cách thức ngụ ý đã cho thấy khuyết điểm lớn của suy tư thần học phụng vụ vào thời kỳ Trung Cổ. Thay vì tiếp tục đường hướng của các giáo phụ, các tác giả đã đi tìm một cách thế khác dễ dàng hơn, nhưng không đào sâu giáo lý về thánh thể. Dù sao, cũng có một điểm tích cực trong cách thức giải thích này, đó là cố gắng để cho giáo hữu tham dự thánh lễ. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là cách thức này đã không thích hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn. Trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của các nền văn chương ngoài Kinh Thánh, tức nền văn chương Do Thái và nền văn chương Hy Lạp, đối với sách Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh đối với sách Khôn Ngoan. Không có mấy câu trong sách mà không nhắc tới các tác phẩm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số câu là do chủ ý của tác giả, nhiều câu khác là vì sự quen thuộc với bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Xem ra tác giả mặc áo cho các sự kiện hiện tại và minh giải chúng bằng cách dùng các mô thức quá khứ. Khi miêu tả các bách hại và việc giải thoát người công chính khỏi sự áp bức của các kẻ gian ác, tác giả lấy hứng từ các đề tài Kinh Thánh trong quá khứ, như người Ai Cập, người Philistine, Ephraim, Canaan, Babylonia đã áp bức dân của Thiên Chúa thế nào, thì ngày nay một nhóm người Do Thái đã chối bỏ đức tin của cha ông liên đới với người ngoại giáo trên đất Ai Cập, cũng áp bức các người Israel đạo đức cố ý trung thành với giao ước như thế. Không kể việc đọc lại trong nhãn quan khôn ngoan lịch sử từ khởi đầu và từ thời các tổ phụ cho tới ông Mô-xê, cũng như bài giảng Midrash về số phận của người Do Thái và người Ai Cập trong thời xuất hành. Trong hai phần đầu sách khôn ngoan cũng đã có rất nhiều chất liệu Kinh Thánh được tác giả dùng lại. Trình thuật tạo dựng như kể trong ba chương đầu sách sáng thế được dùng làm nền tảng cho hai chương đầu sách khôn ngoan. Theo lược đồ của sách sáng thế, tác giả khẳng định rằng cái chết không có trong chương trình của Thiên Chúa. Cái chết đã bước vào trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ, vì tội lỗi. Mọi thụ tạo đều tốt lành, đều ích lợi cho con người và đều phục vụ sự sống. Độc dược gây chết chóc phát xuất từ con rắn xưa là quỷ dữ. Sách khôn ngoan cho thấy sự bất tử là một trong nhiều cách thức hiện hữu của con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nền nhân chủng học của sách khôn ngoan, mặc dù được diễn tả với ngôn ngữ triết lý, phân biệt sát hồn, nhưng tìm thấy nơi sách sáng thế, việc giải thích của nó. Thật ra linh hồn là hơi thở sự sống, nephesh, do Thiên Chúa trao ban cho mọi sinh vật, được gọi vào sự hiện hữu, và là nguyên lý mọi hoạt động của con người. Chính việc tạo dựng thân xác con người trong lòng mẹ được gợi hứng từ chương 2 câu 7 sách sáng thế, nói rằng Gia-vê Thiên Chúa nhào nắn con người từ đất. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong sách Huấn Ca, chương 17 câu 1, sách Ông Dốp chương 10 câu 9, Thánh Vịnh 119 câu 73 và sách Ma-ca-bê 2 chương 7 câu 23. Theo tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan, tác giả đề cập tới sự thưởng phạt bị phường gian ác khước từ, và xem ra trái nghịch với kinh nghiệm sống của con người. Tác giả sách khôn ngoan duyệt xét ba trường hợp mà kẻ gian ác có thể viện cớ để phản bác giáo huấn truyền thống của Do Thái giáo, khẳng định rằng người công chính ngay lành thánh thiện được Thiên Chúa cho hạnh phúc, có đông con nhiều cháu nối dõi tông đường và sống trường thọ. Ở đây trái lại, họ bị khổ đau, không có con cái, và chết yểu. Dựa trên vài thánh vịnh khôn ngoan như các thánh vịnh 36, 37, 49 và 91, tác giả sách khôn ngoan cống hiến một giải pháp mới cho vấn đề tế nhị này, trước đó vẫn còn là một bí nhiệm đối với ông Job. Là người công chính ngay lành, thánh thiện và vô tội, ông Job đã bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó, bị tán gia bại sản. Con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, và đã không tìm ra câu trả lời cho vấn đề khổ đau của người vô tội. Đối chiếu số phận chờ đợi người công chính và kẻ gian ác trong cuộc sống tương lai, tác giả sách khôn ngoan cho thấy kết quả là nếp sống thịnh vượng của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt đích thật, bởi vì sau khi chết họ sẽ bị trừng phạt. Trong khi Thiên Chúa đã dành cho người công chính một phần thưởng muôn đời. Giáo huấn này được minh xác bởi các sự kiện xảy ra trong thời xuất hành cho người Ai Cập gian ác và cho người Do Thái công chính. Kinh nghiệm quá khứ xác nhận nguyên tắc người công chính được thịnh đạt, kẻ gian ác bị tiêu vong. Thiên Chúa can thiệp cho người công chính và lật ngược số phận của họ bằng cách vinh danh họ và cho họ tham dự vào vương quốc của người. Việc miêu tả sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa đã tham dự vào công trình tạo dựng, yêu thương con người và muốn thiết lập các tương quan thân tình với con người, và được ban tặng cho con người như món quà quý báu. Tất cả đều đã được đề cập đến trong các tác phẩm khôn ngoan có trước, như sách Châm Ngôn, sách Ông Dốp, sách Huấn Ca hay Bên Sira và Baruch. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là một bản vị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Đức Khôn Ngoan hiện diện trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa từ đời đời, trong tư cách là kỹ sư, là thợ cả, tham dự vào việc tạo dựng. Trong tất cả mọi loài được tạo dựng, Đức Khôn Ngoan ưa thích loài người nhất, muốn thông truyền chính mình cho con người và sống với con cái loài người, bằng cách cho họ tham dự vào chính cuộc sống của mình qua hình ảnh bà Chúa Khôn Ngoan mở tiệc, sai các nữ tỳ và chính mình ra đi kêu gọi mọi người đến dự tiệc, ăn bánh uống rượu đã dọn sẵn. Gặp được Đức Khôn Ngoan là gặp sự sống và hưởng lộc Thiên Chúa ban cho. Theo sách Ông Dốp, Đức Khôn Ngoan khác với Thiên Chúa. Nó vượt thoát mọi phương thế tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và biết Đức Khôn Ngoan ở đâu. Đường nẻo của Khôn Ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của Khôn Ngoan. Con người có thể hiểu biết Đức Khôn Ngoan, nhưng với điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ. Này, kính sợ Thiên Chúa, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu. Cả đối với sách Baruch cũng như đối với sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan vượt thoát mọi tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa là hiểu biết và chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan mà thôi. Do Thiên Chúa ban tặng, Đức Khôn Ngoan trở thành đặc ân của dân Israel. Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên trái đất và đàm đạo với loài người. Chỉ mình đấng toàn tri mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Như là trung gian của sự mặc khải, Đức Khôn Ngoan tự đồng hóa với lề luật. Giống như trong chương 7, câu 25 và 26 sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca miêu tả nguồn gốc Đức Khôn Ngoan như việc tỏa thoát ra từ Thiên Chúa. Ngai của Đức Khôn Ngoan ở gần bên Thiên Chúa trên trời. Đức Khôn Ngoan tham dự vào công trình tạo dựng và trải dài sự thống trị trên mọi dân tộc và quốc gia, nhưng chọn Israel như nơi cư ngụ và sản nghiệp và muốn tự thông truyền cho các môn sinh qua việc giáo dục. Những người nuôi dưỡng mình bằng lời của Đức Khôn Ngoan thì được Đức Khôn Ngoan tự trao ban chính mình cho, và cùng với sự khôn ngoan là sự sống. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn no thỏa hoa trái của ta. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Việc đồng hóa Đức Khôn Ngoan với lề luật và mặc khải đã có trong sách Huấn Ca và sách Baruch. Chương 24 sách Huấn Ca giới thiệu Đức Khôn Ngoan phát xuất từ Thiên Chúa tối cao, được Thiên Chúa dựng lều cho ở giữa dân Israel và ban Israel làm gia nghiệp. Sau khi miêu tả mọi đặc thái của Đức Khôn Ngoan, tác giả chương 24 viết tiếp. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền, để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Chương 4 sách Baruch thì viết, Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa, ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời, ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ thì ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Như thế, sách Khôn Ngoan là tột đỉnh của sự mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới Đức Khôn Ngoan và chuẩn bị cho sự mặc khải Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth và cũng là ngày kết thúc tháng hoa, tháng kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng suy gẫm chân dung mẹ Maria, người mang niềm vui đến cho người khác. Nghe sứ thần báo tin người chị họ của mình mang thai, mẹ đã vượt qua đèo núi đến xứ Judea để chia vui với người chị về những hồng ân Chúa ban. Con đường từ miền Galilee lên Judea là một chặng đường dài, thế nhưng mẹ đã quên mình, không quản ngại đường xá xa xôi để mang niềm vui của người có Chúa đến cho người chị họ. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Luca chương 1 câu 40 đến 46. Trước khi mẹ mang niềm vui đến cho người khác, thì chính mẹ đã nhận được niềm vui sâu lắng ở trong lòng. Niềm vui vì được cưu mang con Đức Chúa Trời. Mẹ đã đón nhận ơn cao trọng này bằng tiếng thưa xin vâng. Lời thưa xin vâng xuất phát từ tâm hồn khiêm hạ, trao phó đời mình cho thánh ý Chúa. Mẹ đã mở rộng tâm hồn để Chúa đến viếng thăm và thực thi hành động của Ngài trên cuộc đời mẹ. Đó là niềm vui của người có Chúa trong cuộc đời. Nhận được niềm vui có Chúa trong đời, thì đồng thời mẹ cũng trao ban niềm vui ấy cho những người mẹ gặp gỡ. Bà Elizabeth đã vui mừng thốt lên khi mẹ đến viếng thăm bà. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Bà Elizabeth được Thánh Thần soi sáng, đã nhận ra được người em đang đứng trước mặt mình lúc này chính là mẹ Đức Chúa Trời. Sự chiếu tỏa vinh quang của người có Chúa đã tác động cách đặc biệt đến với người đối diện, khiến họ cũng nhận được niềm vui, bằng chứng là hài nhi Gioan reo lên nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. quý vị và các bạn thân mến. Noi gương Đức Mẹ Maria, chúng ta cũng hãy để cho Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận được niềm vui sâu lắng là có Chúa ở cùng trong cuộc đời. Để nhận được niềm vui vì có Chúa đến viếng thăm, cũng là mỗi ngày chúng ta nỗ lực từ bỏ con người tự tôn, ích kỷ, để nhường chỗ cho ơn Thánh Chúa xâm nhập và biến đổi cõi lòng của chúng ta. Một khi có Chúa trong đời, bạn cũng hãy trao ban niềm vui ấy cho những người bạn gặp gỡ, như Đức Maria ngày hôm nay đã trao ban niềm vui có Chúa cho người chị họ của mình. Hiệp cùng tâm tình ấy, chúng ta dâng lời nguyện xin. Lạy Mẹ Maria, sống trong xã hội hiện đại ngày hôm nay, nhiều người dường như không còn thời giờ để thăm viếng nhau, không còn đủ cởi mở để trao tặng nhau một nụ cười thân thiện, không còn tin tưởng đủ để chia sẻ cho nhau những tình cảm thầm kín trong lòng. Xin cho chúng con ngày mỗi ngày biết học nơi tấm lòng nhân ái của Mẹ, biết vượt qua những khó khăn và rào cản để đến với nhau bằng tình người thân ái, biết vượt qua những nhỏ mọn ích kỷ của bản thân để phục vụ anh chị em bằng con tim quảng đại, biết can đảm xô ngã bức tường ngăn cách là sự thù ghét để mang đến cho đồng loại mình sự yêu thương. Nhưng trên hết, xin Mẹ dạy cho con biết đón nhận Chúa trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm niềm vui sâu lắng, giản dị là có Chúa cùng đồng hành trong mọi giây phút của cuộc đời chúng con. Để nhờ đó, chúng con trở nên khí cụ để Chúa kiến tạo thế giới này ngày một vui tươi và bình an hơn. Amen.
Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ. Lòng gầy trong con thầm mong ước sống bên Mẹ yêu. Dù chân thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con ta giao danh Mẹ bằng chính ánh mắt chi từ. Con ta giao danh Mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mở rộng, trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ. Lòng chạy trông con thầm mong ước sống bên Mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn tan khó có Mẹ chở che, thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con ca sao danh Mẹ yêu với tâm hồn thanh thiết, đem ăn vui cho đời, mang tin yêu cho người trên đường trần gian. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ. Lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên Mẹ. Trần gian muôn vàn gian khó có Mẹ chở che, thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước,
tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.